Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 7 tháng 5, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Ignatius Kaigama, Giám mục Jos, về tình hình bách hại các Kitô hữu tại Nigeria. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa của Cha Frédéric Deschinberg, người Pháp, về hồng ân thiên chức linh mục. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến! Hôm qua, trời Roma có mưa nhẹ. Nhưng tại quảng trường Thánh Phêrô, tín hữu và khách hành hương vẫn quy tụ về đông đảo cách lạ thường để cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha trong kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Ai tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa, người đó sẽ nhận được giúp đỡ, là thông điệp Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài huấn dụ của mình. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi, quinta domenica del tempo pasquale, si apre con l'immagine della vigna.
Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật thứ năm mùa phục sinh mở ra cho chúng ta hình ảnh vườn nho. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Trong Kinh Thánh, rất nhiều lần dân Israel được so sánh với vườn nho sai trái khi trung tín với Thiên Chúa. Nhưng một khi họ xa Chúa, sẽ trở thành khô héo, không còn khả năng làm ra loại rượu làm phấn khởi làm người, như chúng ta đọc thấy trong Thánh Vịnh 104 câu 15. Vườn nho thật của Thiên Chúa, cây nho thật là Chúa Giêsu, với tình yêu hy sinh đã đem lại ơn cứu chuộc cho chúng ta và mở đường cho chúng ta đến vườn nho thật. Như Đức Kitô ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, các môn đệ cũng thế, những người được cắt tỉa nhờ lời của Thầy mình. Nếu các môn đệ gắn kết với Thầy cách thâm sâu, họ trở thành những nhành nho sai trái, làm cho vụ mùa bội thu. Thánh Francisco de Sales viết: Cành liên kết với thân và sinh trái, không bởi tự chính nó, nhưng là nhờ thân cây. Hiện nay, chúng ta được gắn kết trong tình mến với đấng cứu độ như chi thể với đầu. Vì thế, những việc lành phúc đức hưởng nhờ từ Ngài đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Trong ngày chúng ta lãnh nhận phép rửa tội, giáo hội đã tháp nhập chúng ta như những cành cây vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu, đồng thời cũng trong cuộc thương khó của người. Từ cội rễ này, chúng ta nhận lãnh nhựa sống, hầu được tham dự vào cuộc sống vĩnh hằng. Như các môn đệ, chúng ta cũng vậy, nhờ sự trợ giúp của các mục tử trong giáo hội, chúng ta lớn lên trong vườn nho của Chúa, được bao bọc trong tình yêu của người. Mở rộng thêm ý nghĩa này, Đức Thánh Cha nói:
Se il frutto che dobbiamo portare è l'amore, il suo presupposto è proprio questo rimanere che profondamente ha a che fare.
Nếu hoa trái của chúng ta là tình yêu, thì điều tạo ra hoa trái này chính là việc ở lại cách thâm sâu và trung tín với Chúa. Điều quan trọng là luôn gắn kết với Chúa Giêsu, phụ thuộc vào Người, bởi không có Ngài, chúng ta không thể làm được gì. Trong một lá thư của ngôn sứ Gioan, người sống trong hoang mạc ở Gaza vào thế kỷ thứ năm, một tín hữu hỏi Ngài rằng, làm thế nào dung hòa giữa tự do của con người và việc phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa? Vị ẩn tu trả lời, nếu con người nghiêng lòng mình vào sự thiện và xin Chúa giúp đỡ, họ sẽ nhận được sức mạnh cần thiết để làm được điều ấy. Bởi tự do của con người và quyền năng của Thiên Chúa song hành với nhau. Điều này khả thi bởi sự thiện đến từ Thiên Chúa, nhưng sự thiện được thực thi nhờ người tín hữu. Ở lại trong Đức Kitô cách đích thực, được đảm bảo trong lời cầu nguyện liên lỉ. Như vị chân phước dòng Sito Guerrico Digni đã nói, lạy Chúa Giêsu, không có Ngài, chúng con chẳng làm được gì. Ngài chính là người làm vườn, người sáng tạo đích thực, người trồng tỉa và chăm sóc vườn nho của Ngài. Ngài đã ươm mầm bằng lời của mình, tưới bằng thần linh và làm cho lớn mạnh nhờ quyền năng của Ngài. Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta là một nhành nho và chỉ sống mạnh nếu lớn lên mỗi ngày trong cầu nguyện, tham dự các bí tích, trong việc thiện và gắn kết với Thiên Chúa. Ai yêu mến Chúa Giêsu, đấng là cây nho thật, sẽ sinh hoa trái đức tin cho một vụ mùa bội thu những hoa trái thiêng liêng. Chúng ta cùng hướng đến Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, hầu chúng ta có thể ở lại trong Chúa Giêsu cách liên lỉ, và để mỗi hành động của chúng ta được khởi sự và hoàn tất nơi Người.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quem me uisti portare, Alleluia.
Resurrexit sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet ad Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus Fere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domine Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesmus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ bảy sẽ diễn ra ở Milan, và Ngài cũng ngỏ ý cảm ơn giáo phận chủ nhà cũng như các giáo phận lân cận trong vùng về việc tổ chức sự kiện này. Trong lời chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha ân cần thăm hỏi một đoàn hành hương đến từ Indonesia và ngỏ ý cầu nguyện cách đặc biệt cho mọi người trên khắp thế giới như là con cái Thiên Chúa, để họ lớn lên trong tình yêu và hiệp nhất, hầu họ biết kiên trì và chăm lo cho sự sống thiêng liêng đã được gieo trồng trong thâm tâm mỗi người. Tiếp đó, Đức Thánh Cha cũng chào mừng các đoàn hành hương đến từ Đức, Slovenia, Slovakia, Ba Lan, Tây Ban Nha và Italia. Trong tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa bài tin mừng và mời gọi tín hữu sống gắn kết với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho. Kết hợp với Chúa Kitô là nguồn sự sống, và chính Ngài giúp chúng ta sinh nhiều hoa trái. Hôm qua cũng là dịp 50 năm ngày phong thánh cho Thánh Martin de Porres, người đã có công trong việc tái truyền giáo và khơi lại sự thánh thiện trong lòng giáo hội. Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng ta trên mọi bước đường đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Ignatius Kaigama, giám mục Jos, về tình hình bách hại các Kitô hữu tại Nigeria. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 vừa qua, tổ chức Boko Haram đã mở lại các vụ tấn công các Kitô hữu tại hai tỉnh miền Bắc Nigeria là Kano và Maiduguri. Vụ khủng bố tại Kano đã khiến cho 17 người chết đang khi họ tham dự một lễ nghi phụng vụ trong nhà nguyện đại học. Vụ thứ hai xảy ra tại Maiduguri khiến cho 4 tín hữu và một mục sư bị thiệt mạng. Họ bị bắn trong một nhà thờ bởi một toán người vũ trang chắc chắn thuộc tổ chức Boko Haram. Trong cùng ngày 30 tháng 4, Bộ Tài chánh tại Jalingo, thủ phủ tiểu bang Taraba, cũng bị đặt bom khiến cho 11 người chết. Mục tiêu cuộc khủng bố chắc hẳn là để giết vị chỉ huy cảnh sát có văn phòng làm việc gần trụ sở Bộ Tài chánh. Bạo lực cũng đã không buông tha cho miền Nam Nigeria, vì vào cuối tuần trước đã có 3 nhà báo bị thiệt mạng trong một tai nạn lưu thông khi các nhà báo có mặt trong đoàn xe đi theo xe của ông Adams Osiomhole, thống đốc bang Edo. Ông Osiomhole đã yêu cầu điều tra tai nạn này vì ông cho rằng đây là một hành động nhằm mưu sát ông. Hôm 30 tháng 4, người ta cũng nhận được tin cha Nwila Gbinu, linh mục công giáo, đã bị một nhóm người vũ trang bắt cóc tại One trong bang River ở miền nam Nigeria. Mặt khác, trong thủ đô Nairobi của Kenya, cũng trong ngày Chủ nhật 29 tháng 4, một linh mục đã bị chết và 10 tín hữu bị thương vì các người khủng bố đã ném một trái lựu đạn vào trong nhà thờ. Bình luận về các biến cố này, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã bày tỏ lo âu đối với các vụ tấn kích các Kitô hữu ngày càng gia tăng, và nói, chúng ta đang sống trong sự bất khoan nhượng gia tăng, một sự bất khoan nhượng đôi khi tàn bạo đối với các Kitô hữu. Chúng tôi lo âu bởi vì các tín hữu Kitô sống tại các vùng biên giới của trái đất này là một yếu tố của sự quân bình, hòa giải, hiệp nhất, chứ không phải của sự xung khắc. Thật lạ lùng khi có một cuộc đấu tranh của sự bất khoan nhượng và gây hấn mạnh mẽ như vậy đối với các tín hữu Kitô là những người góp phần vào sự hòa giải, hòa bình, công bằng và liên đới.
Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã định nghĩa các vụ tấn kích này là các hành động khủng bố kinh hoàng và ghê tởm. Chúng là các hành động đáng bị lên án với tất cả sự cương quyết nhất. Cha cũng kêu gọi dân chúng địa phương thuộc mọi tín ngưỡng đừng nhượng bộ cám dỗ rơi vào vòng luẩn quẩn của thù hận sát nhân không lối thoát. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia thì nói, rất tiếc là việc bách hại tôn giáo không phải là một sự kiện mới lạ, nhưng người ta đã hy vọng nó là điều thuộc quá khứ. Tuy nhiên, tại một vài vùng trên thế giới, nó lại không phải như vậy. Đức Hồng Y khẳng định rằng kiểu phản ứng của các tín hữu Kitô là dấu chỉ của sự mạnh mẽ của niềm hy vọng, chứ không phải là sự co cụm vào trong chính mình và ý muốn báo thù. Và đây là một bài học lớn cho chúng ta là người Tây Phương và Âu Châu. Trong khi đó, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, thì nhấn mạnh rằng việc bách hại các tín hữu Kitô và mọi cuộc bách hại tôn giáo đều là những điều không thể chấp nhận được, không phải chỉ trên bình diện tôn giáo, mà nhất là vì lý do việc bảo đảm và việc bênh vực công lý và tự do. Chúng ta tin tưởng nên lập trường mạnh mẽ của các giới chức chính quyền dân sự quốc gia và quốc tế. Tổng thống Goodluck Jonathan cũng đã mạnh mẽ lên án các kẻ sát nhân tồi bại và hứa làm tất cả những gì có thể để chấm dứt tình trạng nghiêm trọng này. Thật ra có nhiều lý do giải thích các vụ bách hại tín hữu Kitô tại Nigeria. Một trong những lý do đó là quan niệm sai lạc của các nhóm hồi cuồng tín. Họ cho rằng các Kitô hữu đại diện cho Tây Phương và các giá trị của nó, từ việc đề cao sự khoan nhượng cho tới thăng tiến sự thoát ly của nữ giới, từ việc phát huy giáo dục cho tới thái độ tôn trọng người khác, cũng như việc đối thoại liên tôn. Lý do thứ hai là vì tổ chức Al-Qaeda mồ côi lãnh tụ Osama Bin Laden và đang gặp nhiều khó khăn tại Iraq và Afghanistan, nên trong các năm qua đã chọn Phi Châu làm nơi chinh phục. Tại Somalia thì có nhóm khủng bố Hồi Al-Shabaab, trong khi tại Nigeria có nhóm Boko Haram, và tại Mali có các nhóm khủng bố Hồi liên hệ với tổ chức Al-Qaeda trong vùng Maghreb Hồi.
Lý do thứ ba có tính cách kinh tế vì Nigeria có mỏ dầu hỏa và là quốc gia sản xuất nhiều dầu hỏa nhất Phi Châu. Nhưng phần lớn các mỏ dầu nằm tại miền Nam là vùng có đa số dân theo Kitô giáo. Do đó, các nhóm Hồi muốn tiêu diệt các Kitô hữu để có thể làm chủ các mỏ dầu hỏa này. Lý do sau cùng là ý thức hệ của nhóm Hồi cuồng tín Boko Haram. Boko Haram có nghĩa là giáo dục Tây Phương là một tội. Người thành lập phong trào này là Imam Mohammed Yusuf. Phong trào Boko Haram chủ trương áp đặt luật Sharia của Hồi giáo trên tất cả 36 tiểu bang của Nigeria. Tổng thống Napolitano của Italia đã mạnh mẽ lên án các vụ sát hại Kitô hữu nói trên và nhấn mạnh rằng Italia sẽ tiếp tục lên tiếng để bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo. Chính quyền Italia cũng yêu cầu đưa việc bảo vệ tự do tôn giáo vào trong thông cáo chung kết của Hội nghị Thượng đỉnh của khối G8 tại Washington. Ngoại trưởng Italia, ông Giulio Terzi, đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu hành động và không bỏ rơi các Kitô hữu Nigeria. Phải thảo luận vấn đề này khắp nơi trên thế giới, và ai thinh lặng là kẻ đồng lõa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài nhận định của Đức cha Ignatius Kaigama, giám mục giáo phận Jos, về tình hình bách hại các Kitô hữu tại Nigeria. Thưa Đức cha Kaigama, các cuộc tấn kích và sát hại các Kitô hữu tại miền Bắc Nigeria chẳng những không thuyên giảm mà xem ra ngày càng gia tăng, có đúng thế không ạ?
Thật ra không phải chỉ có các Kitô hữu là nạn nhân của các tấn kích bách hại, mà là toàn dân Nigeria. Bạo lực không phân biệt ai cả, và cũng có biết bao nhiêu người Hồi giáo bị giết. Tất cả chúng tôi đều đau khổ vì đạn khủng bố phá hoại. Họ tấn công giáo hội vì theo tổ chức Boko Haram, giáo hội đại diện cho nền văn hóa Tây Phương mà họ muốn nhổ tận gốc rễ. Vì thế giáo hội là một biểu tượng bao gồm hai mặt, và rõ ràng là khi tấn kích giáo hội thì họ tạo được tiếng vang rộng lớn vì mọi người đều đề cập đến.
Làm thế nào để sống trong một tình hình nguy hiểm bất ngờ như thế khi biết rằng việc lui tới các nơi thờ tự có thể nguy hại tới tính mạng vì không biết người ta sẽ ném bom lúc nào, thưa Đức cha?
Người dân luôn sống trong sợ hãi, nhưng tôi có thể minh xác rằng đức tin của dân chúng lại càng mạnh mẽ hơn. Tôi thấy có rất nhiều Kitô hữu, tuy có nguy hiểm, nhưng họ tìm mọi cách để tụ tập nhau và cầu nguyện. Người ta có thể tấn công chúng tôi trên bình diện vật lý, nhưng không thể lấy mất đi sức mạnh đức tin của chúng tôi.
Cuồng tín, ngu dốt, sự thù hận chống lại dân chúng vô tội không được bảo vệ này phát xuất từ đâu, thưa Đức cha?
Các cá nhân này cho rằng khi chống lại các Kitô hữu và Tây Phương, họ xác tín rằng họ thanh tẩy Hồi giáo. Họ tưởng tượng ra một nước Nigeria tinh tuyền, nhưng cung cách hành xử của họ là một sự cuồng tín, không định hướng, vô lý, không tư tưởng. Họ không hành động như con người.
Đức cha thấy có thể đối thoại với họ không ạ?
Làm sao mà đối thoại với những người vô hình được? Chúng tôi chỉ trông thấy họ khi họ đã chết vì bị giết bởi chính các vụ khủng bố của họ. Dĩ nhiên là đằng sau họ có bóng của những người địa phương và người nước ngoài. Có những người tổ chức và lèo lái họ với tham vọng Hồi giáo hóa Phi Châu. Nhưng đức tin tôn giáo không phải là một vấn đề chinh phục về mặt địa lý. Họ sẽ được lợi lộc gì khi chúng tôi tất cả đều bị bắt buộc trở thành tín hữu Hồi?
Thưa Đức cha, theo Đức cha thì phải làm gì để chặn đứng bạo lực tại Nigeria?
Chính quyền liên bang có các dụng cụ để can thiệp. Nhiệm vụ của chúng tôi, các người lãnh đạo tôn giáo, là cầu nguyện, nói chuyện với dân chúng và rao giảng hòa bình. Có biết bao nhiêu tín hữu Hồi tốt lành, cũng như có các imam và các sheikh muốn điều thiện chứ không muốn điều ác. Chúng tôi biết là có một số rất ít người trong chúng tôi sống trong sự giữ. Bổn phận của chúng tôi là làm những gì có thể để thuyết phục cho họ biết rằng tôn giáo không phải là một khẩu súng giết người, nhưng là thiện ích cho hòa bình và thịnh vượng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức cha Ignatius Kaigama, giám mục Jose, về tình hình bách hại các Kitô hữu tại Nigeria. Sau đây, Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội đã nhóm khóa họp khoáng đài thứ 18 tại Vatican từ ngày 27 tháng 4 đến 11 tháng 5 về đề tài Mong ước của thế giới được trật tự yên hàn. Thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, 50 năm sau. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chào mừng các tham dự viên, qua đó Ngài đề cao tính chất thời sự của thông điệp hòa bình dưới thế, do Đức Gioan 23 ban hành và Ngài cổ võ sự tha thứ trong tiến trình hòa giải giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha mô tả thông điệp hòa bình dưới thế như một thư ngõ gửi thế giới. Như lời kêu gọi thống thiết của Đức Chân Phước Gioan 23 ở giai đoạn cuối đời, cho chính nghĩa hòa bình và công lý cần được thăng tiến ở mọi cấp độ xã hội, quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha biện Đức nhận xét, tuy bối cảnh chính trị thế giới đã thay đổi nhiều trong nửa thế kỷ qua, nhưng quan điểm do Đức Gioan 23 cống hiến vẫn còn rất nhiều điều để dạy chúng ta. Giờ lúc chúng ta nỗ lực đương đầu với những thách đố mới của hòa bình và công lý trong thời hậu chiến tranh lạnh, giữa sự tiếp tục lan tràn võ khí. Đức Chân Phước Gioan 23 khẳng định rằng, thế giới sẽ không bao giờ trở thành nơi ở an bình. Bao lâu không có hòa bình trong tâm hồn mọi người và từng người, bao lâu mọi sự không được bảo tồn theo trật tự Thiên Chúa đã giữ gìn. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh một điều chủ yếu trong giáo huấn xã hội công giáo, đó là một nền nhân loại học nhìn nhận con người là hình ảnh của đấng tạo hóa, có trí thông minh và tự do, có khả năng nhận biết và yêu mến. Hòa bình và công lý là thành quả của trật tự đúng đắn được ghi khắc trong chính các loài thụ tạo, được viết trong tâm hồn con người.
Sứ điệp Đức Thánh Cha đương kim đặc biệt đề cao ý niệm tha thứ được Đức Gioan Phaolô II đề xướng trong tinh thần của Đức Gioan 23 và nhấn mạnh rằng không thể có hòa bình nếu không có công lý và không thể có công lý nếu không có tha thứ. Đức Thánh Cha viết, ý niệm tha thứ cần được đưa vào các diễn văn quốc tế về việc giải quyết các xung đột để biến đổi ngôn ngữ vô bổ của sự tố cáo lẫn nhau vì thái độ này không dẫn tới đâu cả. Nếu con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa công chính đầy lòng từ bi, thì những đặc tính ấy cần phải được phản ánh qua cách cư xử trong các công việc con người. Đó là sự liên kết giữa công lý và tha thứ, giữa công lý và ân xá ở trọng tâm câu trả lời của Thiên Chúa đối với sự sai trái của con người. Tha thứ không phải là chối bỏ sự hành động sai trái, nhưng là tham gia vào sự chữa lành và tình thương biến đổi của Thiên Chúa, đấng hòa giải và phục hồi.
Sáng thứ Năm mùng 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã dành một tiếng đồng hồ để viếng thăm nhà thương Gemelli thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm trường y khoa và phẫu thuật này. Nhân dịp này, Ngài cảnh giác chống lại nền văn hóa duy thực nghiệm, loại bỏ vấn nạn về Thiên Chúa ra khỏi các cuộc thảo luận khoa học và Ngài chống lại quan niệm hệ những gì có thể thực hiện được về phương diện khoa học thì đều hợp luân lý. Bệnh viện đa khoa mang tên vị sáng lập là cha Agostino Gemelli, một linh mục bác sĩ dòng Francisco và tọa lạc ở phía Bắc Roma. Bệnh viện này nổi tiếng vì đã cấp cứu và chữa trị nhiều lần cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cơ sở giáo dục cao đẳng này có hơn 700 nhà nghiên cứu dấn thân hoạt động tại 35 học viện, và mỗi năm có hơn 1.500 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế nổi tiếng nhất. Có 46 nhà nghiên cứu của Đại học Công giáo này được xếp vào số 300 nghiên cứu gia nổi nhất của Italia. Toàn đại học có 5.000 sinh viên. Hôm 3 tháng 5 là lần thứ 5 Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến Bệnh viện Đại học Gemelli. Đến nơi vào lúc 11 giờ 15, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Angelo Scola, Chủ tịch Học viện Chân Phước Giuseppe Toniolo, cùng với giáo sư, quyền viện trưởng, chủ tịch Hạ viện Italia, ông Gianfranco Fini và nhiều quan chức chính quyền và đại học liên hệ tiếp đón. Tại sân trước trường y khoa, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ lối 1.000 người, gồm hàng chục hồng y, giám mục, các chức sắc, giáo sư, các nhân viên y tế, nữ tu và các sinh viên. Lên tiếng trong dịp này, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Scola và giáo sư quyền viện trưởng, Đức Thánh Cha nhắc đến những khám phá ngày càng nhiều và tối tân trong lĩnh vực khoa học, nhưng con người ngày nay tuy giàu về phương tiện nhưng lại không giàu về mục tiêu. Họ thường chịu ảnh hưởng của chủ trương thu hẹp và tương đối hóa, dẫn tới sự đánh mất ý nghĩa của sự vật, hầu như bị chóa mắt vì hiệu năng của kỹ thuật, mà quên đi chân trời cơ bản là câu hỏi về ý nghĩa, để rồi gạt bỏ chiều kích siêu việt. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trở nên yếu đuối và lĩnh vực luân lý đạo đức trở nên nghèo nàn hơn, che phủ sự tham chiếu các quy luật về giá trị. Cánh cồi phong phú của nền văn hóa và sự tiến bộ của Âu Châu dường như bị quên lãng, trong đó có sự tìm kiếm tuyệt đối, tìm kiếm Thiên Chúa.
Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều quan trọng là nền văn hóa tái khám phá sức mạnh của ý nghĩa và năng động của siêu việt. Nói tắt một lời là quyết liệt cởi mở đối với chân trời của sự tìm kiếm Thiên Chúa. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha ca ngợi Đại học Công giáo Thánh Tâm dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực nghiên cứu. Ngài nói, sự tìm kiếm Thiên Chúa trở nên phong phú đối với trí tuệ, là men của văn hóa, là động cơ thăng tiến một nền nhân bản đích thực. Sự nghiên cứu không dừng lại ở bề mặt. Các bạn thân mến, các bạn hãy luôn để cho mình được hướng dẫn nhờ sự khôn ngoan đến từ trên cao, từ một kiến thức được đức tin soi sáng. Và nhớ rằng sự khôn ngoan đòi phải có sự hăng say và những vất vả trong việc nghiên cứu. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, không có tiến bộ nào, nhất là về mặt văn hóa, được nuôi dưỡng bằng sự lập lại suông, nhưng đòi phải có một sự bắt đầu luôn luôn mới mẻ. Ngoài ra, nó cũng đòi phải có thái độ sẵn sàng đối với sự đối chiếu và đối thoại, mở rộng trí tuệ và làm chứng về sự phong phú của gia sản đức tin. Đại học Công giáo ở Roma ngày nay được kêu gọi trở thành một tổ chức gương mẫu, không thu hẹp việc học hỏi vào sự tìm kiếm thành công về kinh tế, nhưng mở rộng nhãn giới về một dự phóng, trong đó ơn trí tuệ tìm hiểu và phát triển các hồng ân của thế giới được tạo dựng, vượt lên trên một quan niệm duy sản xuất, duy lợi ích về cuộc sống. Trong phần chót của bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào thăm các bệnh nhân đang được điều trị tại nhà thương Gemelli. Ngài bày tỏ lòng quý mến và cầu nguyện cho họ, đồng thời nói với họ rằng, tại đây họ sẽ luôn được yêu thương chăm sóc, vì nơi khuôn mặt của họ có phản ánh tôn nhan của Chúa Kitô chịu đóng đanh. Cuối bài diễn văn, Đức Thánh Cha còn đích thân chào thăm 30 nhân vật của đại học, gồm ban lãnh đạo, các đại diện giáo sư và sinh viên, trước khi đáp trực thăng trở về Vatican.
10 năm sau lá thư lịch sử của Đức Gioan Phaolô II về nàng giáo sĩ làm dùng tính dục, Bộ giáo sĩ tái mời gọi các linh mục gia tăng nỗ lực hơn nữa trong việc nên thánh và góp phần thánh hóa tha nhân. Trên đây là nội dung lá thư của Bộ giáo sĩ đề ngày 26 tháng 3 vừa qua, mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Maurizio Piacenza và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký. Được công bố trên trang nhà của Bộ, nhân ngày Thế giới cầu cho sự thánh hóa các linh mục, sẽ được cử hành vào lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 15 tháng 6 tới đây. Trong dịp thứ năm tuần thánh năm 2002, Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã công bố thư gửi hàng linh mục như lời đáp trả làn sóng các vụ tố giác các linh mục làm dùng tính dục trẻ vị thành niên dâng cao tại Mỹ và một số nước khác. Trong thư kỷ niệm biến cố đó, Bộ giáo sĩ nhắc nhở các linh mục rằng, chúng ta không thể nên thánh nếu không hoạt động để giúp thánh hóa anh chị em chúng ta. Và chúng ta không thể giúp anh chị em tín hữu nên thánh nếu chúng ta không đã và tiếp tục làm việc để chính chúng ta nên thánh trước. Cổ võ tha nhân cố gắng đạt tới lý tưởng trọn lành không có nghĩa là chúng ta không ý thức những thiếu sót của mình hoặc những lỗi lầm do một số người khác phạm, gây ô nhục cho chức linh mục trước mặt thế giới. Tuy không đích thị nhắc đến nàng giáo sĩ làm dùng tính dục, thư của Bộ giáo sĩ khẳng định rằng, đứng trước tình trạng tồi tệ mà các phương tiện truyền thông đăng tải, các linh mục phải quan tâm nỗ lực và cấp thiết thực hành điều Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết trong thư gửi các linh mục vào dịp thứ năm tuần thánh cách đây 10 năm. Bộ giáo sĩ tái lên án những kẻ gây ra những gương mù gương xấu như thế là những kẻ phản bội chức linh mục và tạo nên một bầu không khí ngờ vực đối với nhiều linh mục tốt lành trên thế giới. Kèm theo lá thư, Bộ giáo sĩ cũng gửi đến các linh mục một bản giúp xét mình về rất nhiều điều, từ cách thức cử hành thánh lễ cho đến cuộc sống thanh khiết, khiêm tốn, quảng đại, xa tránh xu hướng duy tiêu thụ.
Ngày 5 tháng 2, Tòa Thánh đã ban hành quy chế mới và nội quy của tổ chức Caritas Quốc tế cùng với một sắc luật của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về hoạt động của tổ chức Bác Ái Quốc tế này. Theo sắc luật, mọi hoạt động định chế của Caritas Quốc tế từ nay thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm là cơ quan Bác Ái của Đức Thánh Cha. Sắc luật cũng xác định một số thẩm quyền của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về hoạt động của Caritas Quốc tế. Đây là một tổ chức quy tụ hàng trăm Caritas địa phương và được Tòa Thánh công nhận tư cách pháp nhân với thủ bút của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hồi năm 2004. Quy chế mới của Caritas Quốc tế nhắm xác định rõ hơn thủ bút vừa nói, không những về vai trò của Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, nhưng còn quy định rõ hơn thẩm quyền của Hội đồng này về những khía cạnh nội bộ cũng như hoạt động chính thức của Caritas Quốc tế. Quy chế mới giúp tổ chức này chu toàn hữu hiệu hơn sứ mạng trong giáo hội của Caritas Quốc tế, cũng như sự hiệp thông đức tin và đức mến trong những can thiệp trợ giúp nhân đạo. Như vậy, theo quy luật mới, Caritas Quốc tế không còn là một tổ chức độc lập. Sắc luật của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh có khoản quy định rằng, bất kỳ văn bản nào của Caritas Quốc tế có nội dung hoặc đường hướng đạo đức luân lý thì đều phải có sự phê chuẩn trước đó của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, giữ nguyên thẩm quyền chung của Bộ Giáo lý Đức Tin.
Ngoài ra, các hiệp định của Caritas Quốc tế với tổ chức và cơ quan phi chính phủ phải được Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum phê chuẩn trước khi ký kết, ngoài trừ những trường hợp khẩn cấp về nhân đạo. Ngoài ra, Hội đồng Cor Unum có nhiệm vụ giám sát về việc quản lý tài sản và tài chính của Caritas Quốc tế. Hội đồng này cũng có thẩm quyền bổ nhiệm một vị giáo sĩ làm tuyên úy. Vị này sẽ tham dự tất cả những phiên họp có tính chất quyết định của Caritas Quốc tế. Bộ Ngoại giao Tòa Thánh có thẩm quyền liên lạc với các chính quyền chính trị, ngoại giao, hành chính và tư pháp của các nước, đặc biệt với các thẩm quyền của nhà nước Italia, cũng như những quan hệ với các tổ chức quốc tế, miền. Bộ cũng cho phép khởi xướng hoặc phản đối một cuộc tranh tụng nhân danh Caritas Quốc tế trước các tòa án dân sự của các nước, cũng như các tòa án quốc tế và các tòa làm trọng tài trung gian.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị chứng từ cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa của cha Frédéric Deschinberg, người Pháp, về hồng ân thiên chức linh mục.
Cha Frédéric Deschilbert, năm nay 52 tuổi và thuộc giáo phận Mô ở miền Bắc nước Pháp, xin nhường lời cho cha nói về con đường tiến đến thiên chức linh mục với tâm tình cảm tạ tri ân dâng lên Thiên Chúa. Ơn gọi của con là chuyện của Thiên Chúa, đó là dòng chữ khuyến khích Đức cha Guy Gosse viết gửi cho tôi vào tháng 6 năm 1987. Khi Ngài bị ngăn trở không thể đến chủ sự lễ chuyển chức linh mục cho tôi. Cùng với dòng chữ ngắn, Đức Cha cũng âu yếm gửi đến tôi phép lành hiền phụ của Ngài. Khi viết thư như thế, hẳn Đức Cha muốn nhắc nhở tôi tin tưởng phó thác cho tương lai. Nhưng đối với tôi, giờ đây kiểm chứng lại, tôi thấy câu nói có giá trị cho suốt cuộc đời tôi. Thật thế, tôi là trai út trong số 4 anh em trai. Tôi lớn lên trong một gia đình công giáo nhưng không đạo đức cho lắm. Năm lên 8 tuổi, tôi đã gia nhập phong trào hướng đạo. Hướng đạo cho tôi cơ hội bơi lội trong dòng đời hạnh phúc với cuộc sống liên đới với người khác, với các sinh hoạt vui tươi tập thể và học hỏi tinh thần trách nhiệm. Năm lên 9 tuổi, vào một ngày đang chơi đùa thỏa thích ở nhà, bỗng một tư tưởng lóe lên trong đầu tôi như một cú sét đánh. và nếu mình chỉ sống cho Thiên Chúa thôi. Phản ứng đầu tiên thật tuyệt vời, nhưng rồi sợ hãi và ích kỷ nổi lên trấn át khiến tôi tự nhủ. Nhưng như thế có nghĩa là mình không thể làm điều mình muốn. Ý tưởng chợt đến rồi chợt đi trong đầu óc một cậu bé. Tôi lại tiếp tục các trò chơi. Bẵng đi một thời gian thật dài không để lại dấu vết nào của cuộc gặp gỡ nhiệm màu ấy. Mãi đến 30 năm sau, kỷ niệm mới hiện về trong trí nhớ. Tuổi thơ của tôi ở đúng vào thời điểm 1968, một thời điểm u buồn đen tối của một giới trẻ hỗn loạn. Một chút xíu nữa thì tôi cũng bị cuốn hút vào cơn lốc bão táp khốn cùng ấy. Nhưng ơn gọi của tôi là chuyện của Thiên Chúa, nên chính Ngài lo liệu hết mọi sự. Phần tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Năm 1975, tôi chính thức liên hệ với văn phòng tuyên úy của trường tôi đang học. Tôi như được tưới gội dưới nguồn nước trong lành. Lời Chúa thật sống động. Cha tuyên úy trao cho chúng tôi Chúa Giêsu. Tôi được hồng phúc gặp lại Ngài. Cùng lúc tôi cũng tìm gặp lại chính tôi sau những tháng ngày lông bông không hướng đi chính xác. Từ đó tôi theo sát các sinh hoạt thiêng liêng như tham dự thánh lễ và các buổi chầu thánh thể hàng tuần. Tôi mở rộng lòng tôi cho đấng cứu thế. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt tôi đã nhỏ ra vào thời kỳ ấy. Tôi đúng là người con trai hoang đàng. Đầu năm học 1976, linh mục tuyên úy của trường mời các bạn hữu của Ngài. Cuộc gặp gỡ diễn ra nơi một căn nhà thật lớn dành cho chúng tôi vào dịp ấy. Nhóm học sinh chúng tôi được bao bọc bởi một nhóm người lớn thật trưởng thành về đức tin Công giáo. Các chứng tá của họ về đời sống trong Chúa Thánh Linh gây một xúc động mạnh trong tâm hồn tôi. Trong giờ giáo lý, người ta nói với chúng tôi rằng Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, nhưng người ta không nói rằng Ngài vẫn còn làm phép lạ ngay chính ngày hôm nay đây. Đức tin của tôi được củng cố và hoàn toàn đổi mới. Sau một đêm chầu thánh thể nơi một căn phòng được biến thành nhà nguyện nhỏ, vị linh mục tuyên úy thông báo với chúng tôi rằng, cha nghĩ rằng nhiều người trong các con cần ơn tha thứ, các con có thể gặp cha ngoài vườn. Thật là chuyện động trời, tôi bị chấn động mạnh. Nhưng chỉ mấy phút sau, tôi ra vườn gặp cha tuyên úy, tôi xưng thú mọi lỗi lầm và tiếp nhận lời Chúa có sức mạnh tái sinh. Chúa Giêsu Kitô phục sinh chính thức đi vào cuộc đời tôi, năm ấy tôi 16 tuổi. Cũng vào chính lúc đó tôi biết là mình sẽ sống cho Thiên Chúa, nhưng nếu có ai nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành linh mục và là linh mục chiều, hẳn tôi sẽ cho rằng đó là chuyện không thể xảy ra được. Thế nhưng từ từ sau đó tôi quyết định chọn cuộc đời linh mục. Tôi gia nhập chủng viện vào năm 1981. Và thụ phong linh mục vào năm 1987. Cha Frederic Desquilbert kết thúc chứng từ như sau. Giờ đây nhìn lại hành trình trải qua, tôi chỉ biết dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Mặc cho những dằm sắp vào ra trong thời xuân trẻ, tôi đã chứng kiến công trình Thiên Chúa được hoàn tất. Theo dòng thời gian, tôi thấy sứ vụ của mình được ghi dấu trong các con tim. Niềm hạnh phúc lớn lao của tôi chính là sự trung tín của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô, tôi có thể nói, người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ người. Giữa Chúa Giêsu Kitô và tôi giống như có một thỏa hiệp. Tôi mở cho anh chị em tôi các cánh cửa sự sống của người và người nhận lời họ cầu xin cho tôi. Hầu sau cùng tôi được chiếm giữ. Và đây là phương châm của tôi, Salvabitur ad ultima. Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê. Tôi tạ ơn Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng đã ban sức mạnh cho tôi vì người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ người. Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được người thương xót vì tôi đã hành động một cách vô ý thức trong lúc chưa có lòng tin. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với người. Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.